các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ. Quý bạn thính giả thân mến, sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Ngài. Các vị cũng làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh, khiến cho số Kitô hữu gia tăng rất mau, trong đó có cả một số tư tế. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho các ngài dồi dào ân sủng. Sự kiện này khiến cho hàng lãnh đạo Do Thái âu lo, vì thế họ bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã cho thiên sứ giải thoát các ngài. Chương 5 sách Công Vụ kể rằng, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõm, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm, thiên sứ của Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục. Họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ, những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ bị dân ném đá. Họ điệu các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa. Thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn giết các ông. Sau khi nghe lời phân trần của Gamaliel, họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Câu trả lời trên đây của Thánh Phêrô là nguyên tắc mà mọi Kitô hữu, đặc biệt là các vị lãnh đạo giáo hội, cần phải luôn ghi nhớ và thực hành, nhất là khi bị áp lực của các đảng phái phe nhóm và hàng lãnh đạo chính trị xã hội trần gian muốn biến các vị và giáo hội trở thành dụng cụ của họ. Tiếp đến là vụ sát hại phó tế Stefano như kể trong chương 6 sách Tông Đồ Công Vụ. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-xê và Thiên Chúa. Họ sách động dân chúng và các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Trong bài giảng trước công nghị Do Thái, thầy Sáu Stefano đã ôn lại lịch sử của dân Do Thái và chứng minh cho thấy Chúa Kitô là đấng cứu thế mà dân Do Thái đã mong chờ từ bao thế kỷ qua. Nhưng Ngài lại bị giới lãnh đạo Do Thái dùng tay người Roma để thủ tiêu. Và thầy Sáu Stefano tố cáo họ như sau: Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông, rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng đã để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Trong sinh hoạt trao truyền tin mừng của các tông đồ và các phó tế thời giáo hội khai sinh, cũng có sự can thiệp của các thiên thần. Chẳng hạn như trong trường hợp của phó tế Philippe, chương 8 sách công vụ kể như sau. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe, đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng. Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ethiopia làm quan lớn trong triều của bà Candake, nữ hoàng nước Ethiopia. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bây giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe, tiến lên đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi, Ngài có hiểu điều Ngài đọc không? Ông quan đáp, mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe, xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác? Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giê-xu cho ông. Dọc đường các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói, sẵn nước đây, có gì cản trở tôi chịu phép rửa không? Ông Philippe đáp, nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa, tôi tin Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại, ông Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất và viên thái giám không còn trông thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Asdod. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua cho tới khi đến Caesarea.